Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh lúc đó nói kinh Đại Thừa tên Vô Lượng Nghĩa Xứ Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh đó rồi, Phật liền ở trong đại chúng ngồi xếp bằng nhập vào chánh định. Vô Lượng Nghĩa Xứ thân và tâm chẳng động. Khi ấy trời mưa qua mạng Đà La, qua Maha mạng Đà La, qua mạng Thù Sa vân vân, và nước Phật sáu điệu vang động. Thì lúc đó trong hội hàng tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ vân vân, tất cả chúng được điều chưa từng có, mừng rỡ chắp tay một lòng nhìn Phật. Rồi bây giờ Đức Như Lai từ tướng lông trắng chặn giữa chân mày, đúng ra thì giữa chân mày, hay là chặn ngay giữa chân mày, phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn 8.000 cõi nước ở phương Đông, như nay đương thấy ở cõi Phật đây. Đây là lặp lại những cái hiện tượng trước. Di Lặc nên biết khi đó trong hội có 20 ức Bồ Tát ưa muốn nghe Pháp. Các vị Bồ Tát ấy thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật, được điều chưa từng có, đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phóng ánh sáng này. Khi ấy có vị Bồ Tát hiệu Diệu Quang có 800 người đệ tử, hiệu Diệu Quang. Thì như vậy, xưa kia là Bồ Tát Diệu Quang, mà nay tức là đối với cái hội ở tại Linh Sơn, ngài Di Lặc hỏi, gọi là Bồ Tát Văn Thù, phải không? Bồ Tát Văn Thù đó là cái tên sau của Bồ Tát Diệu Quang thời trước. Như vậy Diệu Quang là sao? Tức là cái ánh sáng nhiều màu, mà ánh sáng nhiều màu đó tức là chỉ cho cái trí tuệ sẵn có. Bởi vậy cho nên Đức Phật ngài Bồ Tát Diệu Quang đó, ở đây quý vị thấy nó có những cái rất là lạ. Bây giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ trong chánh định mà dạy, vì Diệu Quang Bồ Tát nói kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, trải qua 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi. Lúc ấy trong hội người nghe Pháp cũng ngồi một chỗ, đến 60 tiểu kiếp thân tâm đều không lay động, nghe Đức Phật nói Pháp cho là như trong khoảng bữa ăn. Bây giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lười mỏi. Điều này dễ tin nổi không? Nghe là tôi chỉ cần nói Pháp từ sáng mai tới chiều mà không ăn thì quý vị chịu nổi không? Nghĩa là bây giờ ngồi nói 2 tiếng đồng hồ mà quý vị đã uống mình qua uống mình lại rồi, nó mỏi mê rồi, phải không? Mà uống nữa là tới bao nhiêu tiểu kiếp? 60 tiểu kiếp, mà một tiểu kiếp thì bao nhiêu năm? Như vậy thì tính ra không biết mấy triệu năm. Mà trong mấy triệu năm nói Pháp mà coi như trong một bữa ăn, mà Phật ngồi như vậy là được đi. Còn chúng, nhất là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, mà cũng ngồi trong thời gian đó quên ăn quên ngủ, thì bây giờ mấy người đã sống bao nhiêu tuổi? Quý vị đặt thử câu hỏi, quý vị đã sống bao nhiêu tuổi? Nếu mà 60 tiểu kiếp ngồi nghe Pháp chỉ coi như bữa ăn thì chắc là sống chắc là cả 100 tiểu kiếp, phải không? Như vậy thì nó là một cái điều, nếu mình hiểu theo chữ theo nghĩa thì thấy sao? Thấy nó không có cái sự thật. Bởi vậy cho nên học Đại Thừa mà nếu mình cứ mắc kẹt ở chữ nghĩa là cái điều không thể nào hiểu nổi. Bởi vì Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, kinh này Diệu Pháp Liên Hoa, như ở đoạn sau Đức Phật nói đại sự nhân duyên của chư Phật ra đời là cái gì? Vì chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Cái tri kiến Phật, mà tri kiến Phật tức là chỉ cho cái tánh Phật sẵn của tất cả chúng sinh, ai cũng có, ai cũng đủ. Như vậy thì cái tánh Phật đó là cái không bị sinh, không bị diệt. Cho nên khi mà Phật nói kinh đó, tức là nói tới cái tánh Phật đó, nhập trong cái tánh Phật đó, thì nó không còn thời gian, không còn không gian nữa. Vì vậy nên nói rằng ngồi bao lâu cũng không có mỏi mệt, không có ăn, không có uống gì hết, mà tâm, thân tâm đều không có lười mỏi. Nghĩa là nhập được trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Phật nói đó, tức là thể nhập được cái tri kiến Phật của mình, thì lúc đó không còn có những cái nhọc nhằn, không còn có cái lười mỏi. Vì sao? Vì nó không có tướng. Nó không có tướng cho nên nó không bị thời gian, không gian chi phối. Do đó mà 60 tiểu kiếp coi như một bữa ăn. Chính vì vậy mà trong nhà Phật, trong nhà thiền thường hay nói một niệm muôn năm đó, hay là nhất niệm vạn niên đó, tức là một niệm mà coi như là muôn năm. Tức là khi mình thể nhập được cái tánh giác rồi thì thời gian nó trở thành vô nghĩa, nó không còn có cái gì đặc biệt. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói kinh Pháp Hoa thì nói cho ngài Nhật Nguyệt, nói cho ngài Diệu Quang nghe. Nhưng bây giờ tới đoạn sau, Đức Phật Nhật Nguyệt đăng minh trong 60 tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng ma phạm sa môn bà la môn và trời người Atula mà tuyên rằng, tức là tuyên bố rằng, hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập vô dư niết bàn. Thì quý vị thấy cái bản hoài của chư Phật là làm sao chỉ cho mọi người thấy được, nhận được cái tánh giác của mình. Mà nhận được tánh giác của mình thì mọi người sẽ đi tới thành Phật quả. Bởi vì cái tánh giác là Phật, mà nhận được tánh giác, lấy đó làm nhân tu thì sẽ kết quả thành Phật, không có nghi ngờ. Cho nên ở đây nói rằng kinh Pháp Hoa hay là nói là tri kiến Phật, đó là để chỉ cho cái tánh giác. Nếu nhận được tánh giác đó thì đó là cái thể mà chúng ta sẵn có, rồi dẹp bỏ các cái phiền não, vô minh phiền não, đó là tu. Vô minh phiền não sạch rồi thì tánh giác nó hiện ra, thì như vậy đó là thành Phật. Như vậy thì cái con đường của Phật chỉ dạy cho mọi người là mục đích cứu kính, để nhận ra tánh giác đó rồi để thành Phật, chứ không có cái thứ bậc thấp cao gì hết. Bởi vậy cho nên tùy theo cái bệnh chúng sinh ban đầu, ngài nói pháp tứ đế cho thanh văn, thập nhị nhân duyên cho viên giác, rồi lục độ cho Bồ Tát vân vân. Nhưng mà cuối cùng thì chỉ nói một Phật thừa, đó là Phật thừa, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, hay là nói tri kiến Phật. Thì nói được Phật thừa rồi, cho mọi người nhận biết được cái đó, thì cái sở nguyện của ngài đã viên mãn, phải không? Mà viên mãn cho nên ngài nhập niết bàn. Đó là cái chuyện rõ ràng, không nghi ngờ gì hết. Bởi vậy cho nên chư Phật ra đời cốt làm sao chỉ cho mọi người chúng ta ngộ được cái tánh giác của chính mình, rồi dẹp hết phiền não, hết vô minh, để cho tánh giác nó được hiện tròn đầy viên mãn, thì đó là chúng ta thành Phật. Mà Phật đó là Phật sẵn có của mình, chứ không phải từ đâu đến, không phải do đâu mà được. Thì như vậy đó, mà từ trước ngài muốn nói mà nói không được, vì điều này khó tin. Cho nên khi mà trình độ căn cơ của người đã chín rồi, đã mùi rồi, tới đây ngài nói xong là bổn phận ngài viên mãn, ngài nhập niết bàn. Khi đó có vị Bồ Tát tên Đức Tạng, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh liền thọ ký cho, bảo các tỳ kheo rằng: ông Đức Tạng Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Tịnh Thân Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy có lạ chưa? Tại sao nói Pháp, nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nói với Bồ Tát Diệu Quang, thấy không? Mà đến chừng thọ ký thì lại thọ ký cho ngài Đức Tạng, Bồ Tát Đức Tạng. Thì cái người mà mình nói kinh cho họ nghe đó, thì cái người đó là cái người đáng tin cậy nhất rồi, phải không? Mà đáng tin cậy nhất là phải thọ ký cho người đó. Tại sao lại không thọ ký người đó mà lại thọ ký cho cái người khác? Thì như vậy đó là nghĩa gì? Bởi vì Bồ Tát Diệu Quang á, tức là văn thù, mà đó là cái căn bản trí, mà căn bản trí tức là Phật tánh, mà Phật tánh còn thọ ký thành Phật cái gì nữa, phải không? Đó là Phật tánh rồi thì đó là cái tánh Phật, mà tánh Phật thì làm sao lại bị thọ ký thành Phật? Thọ ký thành Phật chẳng qua là cái Phật do sai biệt trí được đầy đủ mà gọi là Phật. À, vì vậy mà ở đây nói trong hội đó thì dùng ngài Đức Tạng. À, Đức Tạng nghĩa là sao? Tạng là cái kho. À, đúng là tạng hay là tàng á, kho đầy đủ mọi công đức. Thì như vậy Bồ Tát Đức Tạng với Bồ Tát Diệu Quang có khác nào như trong kinh này nói ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền, phải không? Như vậy thì Diệu Quang tức là ngài Văn Thù, mà Đức Tạng thì cũng tương tự như ngài Phổ Hiền, có đầy đủ tất cả công đức. Mà đầy đủ tất cả công đức tức là do được cái sai vị trí làm lễ cho tất cả chúng sinh hay là giáo hóa tất cả chúng sinh mới gọi là đầy đủ công đức, mới gọi là cái kho công đức. À, thì như vậy mà cái sai vị trí đó được viên mãn thì mới gọi là thành Phật. À, thành Phật đó là từ cái chỗ căn bản trí đến sai biệt trí, hay nói cái khác từ cái bản giác được cái thủy giác, người thủy giác cái bản giác hợp một thì lúc đó gọi là thành Phật. Thì như vậy ngài thọ ký rồi, ngài khuyên trong chúng đừng có ngại, sau này thì sẽ có ngài Đức Tạng, ngài sẽ hướng dẫn cho. À, rồi sau đó Phật nhập Niết Bàn. Sau khi Đức Phật diệt độ, Diệu Quang Bồ Tát trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa trải 80 tiểu kiếp vì người mà diễn nói, nghĩa là ngài diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa luôn tới 80 tiểu kiếp. Bây giờ 8 người con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều học với ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho kia đều vững bền ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị vương tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật đều thành Phật đạo. Vị thành Phật lúc sau hết hiệu là Nhiên Đăng. Đó. Thì có người đặt câu hỏi, hỏi ai là thầy của bảy Đức Phật? Thì quý vị trả lời là ai? Thì đây là ngài Diệu Quang chứ ai, phải không? Mà ngài Diệu Quang là thầy của bảy Đức Phật, mà ngài Bồ Tát có cái lạ không? Diệu Quang Bồ Tát mà dạy với những kia thành Phật hết trơn, tới Phật thứ cao là Phật thứ 8 mà ngài cũng còn là Bồ Tát đứng hầu Phật, cái gì có lạ lùng chưa? Thì như vậy mình mới thấy rõ ràng đây không phải là nói theo chữ theo nghĩa, mà đó là những cái biểu trưng Bồ Tát Diệu Quang là chỉ cho cái căn bản trí, mà cái căn bản trí thì không có được thọ ký, không có nói chuyện thành Phật. Vì gì thành Phật đó là một cái hiệu mà sau khi viên mãn được cái công đức rồi, chứ không có gì lạ. Bởi vậy cho nên ngài Diệu Quang ngài dạy 8 vị vương tử đó đều được thành Phật. Vị mà vị hiện tại rốt sau đó hiệu là Nhiên Đăng đã thành Phật rồi. Rồi lại còn thêm một chuyện nữa, trong hàng 800 người đệ tử có người tên Cầu Danh, người này tham ưa danh lợi, dầu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng do có trồng các nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật mà cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi. À, thì như vậy ngài mới kết thúc. Di Lặc nên biết lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đấy, còn Cầu Danh Bồ Tát là ngài đấy. À, thì quý vị thấy cái kết thúc này có lạ lùng chưa? À, Bồ Tát Diệu Quang thở xưa thì bây giờ đã dạy được bao nhiêu Đức Phật thành Phật rồi mà ngài vẫn còn làm Bồ Tát Danh Thù, phải không? Rồi cái người mà ưa danh lợi nhất á là ngài Di Lặc. À, Cầu Danh hồi xưa đó là ngài Di Lặc bây giờ. Thì Thì ngày Di Lặc bây giờ thì chỉ còn một đời nữa thành Phật, mà chúng ta thấy trong hội pháp qua chưa thấy bao giờ Đức Phật thọ ký cho ngài Văn Thù thành Phật, phải không? Ngài không có thọ ký ngài Văn Thù. Như vậy thì mới thấy rõ rằng cái ý cầu danh đây là nói sau này là Di Lặc, thì quý vị hiểu cái ý nghĩa đó thế nào. Ở đây tôi dẫn chứng trong kinh Lăng Già cho quý vị thấy, trong kinh Lăng Già nói năm pháp đó. Năm pháp thì cái pháp thứ nhất là gì? Danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như đó. Đó là năm pháp: danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như. Nếu mình còn vọng tưởng tức là còn thức phân biệt, thức phân biệt đó là vọng tưởng. Thì nếu thức phân biệt thì phân biệt cái gì? Phân biệt cái danh, cái tướng đó. Bởi vậy cho nên ngài Di Lặc đó là chỉ cho cái thức phân biệt. Mà phân biệt cái gì? Phân biệt theo danh, phân biệt theo tướng đó. Bởi vậy cho nên gọi là cầu danh. Mà bởi theo danh theo tướng thì kinh có thuộc được đâu, phải không? Thì cái điều này nó cũng rõ ràng vậy thôi. Mình bây giờ nếu ai mà thích danh thích tướng thì thuộc kinh không? À, bởi vì theo danh theo tướng cho nên quên mất kinh điển, không có thuộc rành. À, vì vậy mà gọi là cầu danh. Nhưng mà tuy cầu danh mà người đó, người này cũng do có trồng các cái nhân duyên căn lành nên rồi cũng được gặp vô lượng chư Phật rồi được thành Phật. Thì như vậy, tuy nhiên vọng thức nó phân biệt danh tướng, mà nếu khi mình biết vọng thức này là không thiệt, đó là chánh trí, mà chánh trí thì trở lại như đó, như tức là thành Phật. Thì như vậy tuy là vọng thức cái đi theo danh lợi hay là theo hành cái danh tướng bên ngoài, nhưng mà mới khéo chuyển nó thì nó cũng trở về được cái chánh trí và như. Như vậy thì hiểu rõ cái ý nghĩa này thì chúng ta thấy tuy là cầu danh mà sau này cũng được thọ ký thành Phật. Như vậy thì kết thúc nói rõ rằng Bồ Tát Diệu Quang chính là nhà Văn Thù hiện tại trong hội này, còn cầu danh thời xưa là Di Lặc ngay trong hội đó, phải không? Bởi ngài Di Lặc trong hồi xưa là cầu danh, cho nên bây giờ thấy những cái điều hiện ra để chỉ cái tri kiến Phật ngài không hiểu. À, còn ngài Diệu Quang nguyên là cái căn bản trí sẵn có, cho nên thấy những cái điều đó là biết liền Phật sẽ nói cái gì, sẽ xảy đến thế nào, biết rõ ràng không nghi ngờ. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái ý nghĩa ở đây. Thì tổng quát nêu bài cho chúng ta biết rằng tất cả chư Phật đều có sẵn cái tánh giác, rồi nhờ các ngài khéo chuyển tu hành mà được thành đạo viên mãn độ tất cả chúng sinh. Đó là hai cái trí căn bản và trí sai biệt. Thì cái trí sai biệt đó chỉ Phật mới được, còn cái trí căn bản đó thì chúng ta có không? Làm sao quý vị biết quý vị có trí căn bản? Vì vậy mà cái công hạnh quá thanh của chúng ta chưa có. Nếu lìa bốn tánh duyên nói ba thân,
biết rằng bởi có cái căn bản trí sẵn, cho nên cái trí đó nó là cái động cơ thôi thúc chúng ta phát tâm Bồ Đề, tức là phát cái tâm cầu giác ngộ. Thì mình mới đi tới. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, có ai ái làm tôi gì đó quá về chùa tu không? Tôi gì thế nợ sớm chùa tu không? Đâu có. Mà ai cũng nói tôi muốn giác ngộ, muốn giải thoát cho nên tôi mới đi tu. Thì như vậy đó là phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, mà phát tâm Bồ Đề tức là tâm giác. Mà phá tâm giác thì phải có động cơ giác sẵn, có thức mới có, phải không? Mà cũng vừa nãy tôi nói là có lửa than sẵn, cho nên mình mới chặt bổi nó mới cháy. Cũng không có cái đó thì nó tao sao có phát cháy được, nó lăn tới đất mà không có lửa thì bao giờ sẽ bỏ cháy, phải không? Nhưng mà rồi quý vị phải nghĩ, tại sao là ai cũng có căn bản trí hết thì cũng thôi thúc đi tôi, mà có những người không bao giờ chịu tu, thì như vậy họ có công bản tiếng hay không? Thì điều này tôi trả lời giống như là đèn dầu có tăng sáng, nhưng bây giờ chuyển mưa mây đen dày kịch, thì lúc đó mặt tăng sáng ở trong hư không, mà ở đây chúng ta nhìn thấy được cái ánh sáng nữa không? Không thấy gì hết, mình thấy tối đen vì mây mù dày đặc, cho nên chúng ta thấy tối đen. Chúng ở trong hư không vẫn có mặt trăng đương sáng, thấy không? Còn nếu mà chỗ nào mây nó hơi thưa thưa mỏng mỏng á, thì mình thấy sao? À, mình thấy gì? Cái ánh sáng mặt trăng nó hiện sơ 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 chút, chưa thấy rõ mặt trăng, nhưng mà thấy ánh sáng sơ sơ trên mây. Thì như vậy ai cũng có cái căn bản trí, nhưng mà vì cái vô minh từ não dày đặc quá, cho nên nó thôi thúc không nổi, nó không hiện ra. Còn mấy người nào vô minh từ não nó hơi mỏng mỏng một chút, thì nó liền có cái công năng hiện ra. Thì giống như chúng ta cũng hơi mỏng mỏng rồi đó, phải không? Phải mỏng mỏng cho nên cái căn bản trí nó mới thôi thúc, mới đẩy mình đi tới cái chỗ pháp bồ đề tâm, cầu giác ngộ giải thoát mới đi tu. Chứ ăn dạy gì như không thì cạo đầu vô chùa là ăn chay ăn lạc thức chưa dậy sớm, nếu mà không có cái gì thôi thúc mình làm sao mình biết. Bởi vậy nên tôi nói xa một chút, thì ở trong kinh Hoa Nghiêm về cái phẩm pháp giới tánh á, thì cái người mà thôi thúc hay là khuyến khích thiện tài đồng tử đi tham vấn với 53 vị thiện tri thức á, cái người mà khuyến khích là ai? Ngài Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù khuyến khích thiện tài đồng tử phát tâm đi tham vấn 53 thiện hữu tri thức. Thì như vậy Ngài Văn Thù đó là tượng trưng như căn bản trí, từ căn bản trí nó thôi thúc mình mới đi tìm học, tìm hiểu được cái đạo giác ngộ. Nhưng mà khi tham vấn tới cuối cùng á, vị chót á, thì gặp lại Ngài Phổ Hiền.